Nam mô A Di Đà Phật. Xen tập bất cẩn kỳ hộ niệm. Xin mở trang 149 câu L. Nếu người bệnh không muốn vãng sanh thì người hộ niệm khôn khéo uyển chuyển khai thị khuyên họ niệm Phật để được hết bệnh. Đúng không như vậy? Chứ người ta không muốn vãng sanh thì bắt người ta vãng sanh được đâu. Sao không tìm cách cho họ hết bệnh? Xin thưa thật là chúng sanh thường hay cầu an. Có nhiều người tu cả một cuộc đời, khi mà bệnh xuống thì bắt hai công việc, ba công việc làm, đem lên bàn thờ cúng tổ tiên, cúng phần thánh gì đó, xin các ngài cho hết bệnh. Xin hỏi như vậy chứ làm như vậy có hết bệnh không? Làm sao mà hết bệnh được? Tại sao mình không có uyển chuyển khuyên người bệnh thành tâm niệm Phật cầu cho hết bệnh? Xin thưa thật với chư vị, khi mà mình khuyên người bệnh cầu hết bệnh thì chư vị đã hoàn toàn làm sai cái phương pháp hộ niệm. Mà mình làm như vậy cũng sai với cái pháp môn tịnh độ luôn. Tại vì pháp môn tịnh độ là niệm Phật cầu vãng sanh, chứ không phải niệm Phật cầu hết bệnh. Nếu mà mình uyển chuyển như vậy, nó thành ra một cái lệ, mà cái lệ này nó nhanh chóng loan ra, nó bao cái nguyện vãng sanh luôn. Rốt cuộc người nào cũng nguyện hết bệnh hết. Tại vì phàm phu không hiểu đạo cho nên sợ chết. Sợ chết thì nó lây qua cái sợ bệnh. Sợ bệnh cho nên khi bệnh trốn mới cầu hết bệnh. Chứ thực ra thì không thể nào mà cầu hết bệnh mà hết bệnh được. Nhất định phải nhớ cho kỹ. Nhưng mà nếu mình cầu hết bệnh thì nhất định không cách nào có thể vãng sanh. Mà không vãng sanh thì pháp hộ niệm cũng trở nên là vô duyên với chúng sanh, không còn cách nào thực hiện được. Nếu người bệnh mà không muốn vãng sanh, mình đã uyển chuyển giúp cho họ, coi như là nếu mà gieo duyên đó mà, thì vô tình mình làm cho cái pháp hộ niệm bị mai một, nhất định bị tiêu đi. Đây là cái điều mong chư vị chú ý. Pháp môn niệm Phật là pháp môn giúp cho cái người đó thèm muốn được vãng sanh, để khi cái thọ mạng của họ hết, họ được vãng sanh. Thọ mạng của họ hết có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như một người cái thọ mạng chưa hết mà cầu vãng sanh thì cũng không được vãng sanh. Phải chờ cho đến khi nào mà cái thọ mạng hết rồi mới được vãng sanh. Một người đang trong cơn bệnh hoạn, đi bác sĩ xin thuốc uống là đúng. Điều này là cái thân bệnh thì phải dùng thuốc thang uống là đúng. Chứ còn cầu Phật làm cho hết bệnh thì xin thưa thực với chư vị, khi cái tâm của mình an, khi cái pháp môn mình tu cho đúng, mình trở nên là một hành giả chuẩn bị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì chư tổ thường hay nhắc nhở rằng là khi người nào thành tâm làm đúng tông chỉ của pháp môn niệm Phật, có nghĩa là nguyện vãng sanh tha thiết, quyết lòng quyết chí tin tưởng, thì thường thường chư thiên long hộ pháp ẩn thân gia trì, chư hộ pháp thiên tôn ẩn thân gia trì. Mà cái sự gia trì của họ nó có cái năng lực đặc biệt lắm. Một người đang bị bệnh, nhiều khi các ngài giúp cho hết bệnh luôn. Để chi? Để cho cái người hành giả đó an tâm niệm Phật cho đến ngày ra đi. Chính vì thế mà có một lần Diệu Âm đi về Việt Nam thì có một đạo tràng đó, có một vị ni sư đó nói là tại sao mình không tụng chú Đại Bi? Tại vì chú Đại Bi là một chú giải nghiệp, phá nghiệp rất tốt. Và chính mắt vị đó thấy là khi một người đang bị bệnh nặng, tụng Đại Bi thì sau đó hết bệnh. Và ngày đó đưa ra là ba người như vậy. Thì do mới trả lời là Diệu Âm mới học Phật đây, nhưng mà đã phát hiện ra là mười mấy người, tới lúc năm đó hay năm 9, 10 đã quên rồi. Mới học Phật đây mà đã phát hiện ra mười mấy người, 16, 17 người gì đó. Khi người ta quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì tự nhiên người ta hết bệnh. Như vậy chứng tỏ là chư tổ nói đúng. Một người thành tâm quyết làm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ứng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà, tự nhiên tương ứng với cái đại nguyện của Đức A Di Đà. Chứ Bồ Tát đến gia trì họ, làm cho họ coi như là hết bệnh hồn nào cũng hay. Đó là nói sự gia trì của Phật. Còn nói về tâm lý là một người mà chết mà không sợ nữa, người ta an vui, ta tỉnh táo, tự nhiên trong con người của họ cái năng lực nó dồi dào, nó tuôn trào lên, cái cơn bệnh nó hết hồn nào cũng hay. Cái đó là sự thật. Cũng giống như một người mà vô niệm Phật, cứ ngồi đâu ngủ đó, ngồi đâu ngủ đó. Nếu mà mình không chịu vực cái tinh thần dậy thì mình ngồi xuống là ngủ liền. Tức là cái thân thể này nó kéo mình lại, cái thân nghiệp này nó điều khiển mình rồi. Còn nếu quyết lòng đừng có ngủ nữa, mở con mắt ra quyết lòng, thì có thể trong vòng một tuần hai tuần có thể khắc phục được cái nghiệp này. Như vậy rõ ràng là cũng vì là một người như vậy mà cái tâm người ta vững lên một cái thì một thời gian ngắn người ta phá liền. Còn một người không chịu phá thì thôi chịu thôi, càng ngày nó càng nặng lên. Đến lúc mà lâm chung người ta nằm xuống là ngủ liền thôi chịu thua. Cách đây một ngày em có khai thị cho một người. Mà đến cái giai đoạn là người ta mê man bất tỉnh thì thôi đành chịu thua. Mình có ráng sức cho mấy nữa cũng chỉ là nói với một người đang ngủ khì, đành chịu thua. Chính vì vậy mà chư vị muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc phải dùng cái tâm lực này mạnh mẽ mà vượt lên. Tại sao một vị thiền sư người ta ngồi có thể từ sáng cho đến chiều vô cùng là tỉnh thức, mà có một người ngồi xuống là ngủ liền? Là tại vì khởi đầu không chịu tập kỹ, khởi đầu không chịu vực cái tâm mình dậy, khởi đầu cứ bắt cái tâm mình chiều chuộng cái thân này, thành ra không vượt được cái ai đó. Có những người ta ngồi trong định từ tháng này qua tháng nọ mà luôn luôn họ tỉnh thức chứ không phải là họ ngủ. Nhưng mà xin thưa với chư vị, nói về tâm lực phải mạnh mẽ. Khi mà một cơn bệnh đến mà mình cầu chết bệnh, tức là cái tâm của mình thua căn bệnh rồi, mình sợ căn bệnh rồi. Khi không sợ căn bệnh nữa thì tự nhiên cái tâm mình nó vượt lên. Phải lấy cái tâm vượt lên. Cho nên Ngài Triệt Ngộ luôn luôn Ngài nhấn mạnh đến cái tâm lực, mà chính cái phương pháp hộ niệm lại làm cho cái tâm lực của người bệnh phải vươn lên ào ào để thắng cái nghiệp lực. Như vậy thì mình rõ ràng là bệnh không sợ, chết không sợ, thì những trước một cái chết thường thường vui vẻ, thoải mái và người ta vãng sanh. Cũng là một người như vậy tu suốt cả đời, nhưng mà khi bệnh xuống là cầu chết bệnh, thì khi mà đau lưng thì cầu Phật cho con hết đau lưng, chóng mặt cầu Phật cho con hết chóng mặt. Thì cái lúc chết ngộp ngộp xin mặt cho con đừng ngộp ngộp, mà ta cắt cơ nó bắt đầu nó xuống lần nó rồi nó xuống cấp lần để mà nó ngưng. Thì lúc đó người ta sợ hãi vô cùng. Trong cái sợ hãi như vậy không còn tinh thần nào để họ trở về Tây Phương Cực Lạc được. Chính vì thế mà uyển chuyển cầu hết bệnh cũng điều sai lầm. Uyển chuyển cái gì chứ? Uyển chuyển cái này đưa đến cái chỗ sai pháp, làm cho người ta niệm Phật cầu hết bệnh trong phải niệm Phật để cầu vãng sanh, đem cái đại pháp của Đức Thế Tôn vùi dập trong căn bệnh này, thành ra sai lầm là như vậy. Câu em à, nếu người bệnh không muốn vãng sanh thì tốt nhất người hộ niệm đình chỉ việc hộ niệm, đúng không chưa vậy?
Đúng.
Đưa đến cái tình trạng nếu một người mà hoàn toàn người ta không thích thú gì cái chuyện vãng sanh, không muốn vãng sanh mà mình ép uống người ta vãng sanh, mình tới mình hộ niệm cho người ta, có hộ niệm gì đi nữa, xin thưa thẳng với chư vị, cuộc hộ niệm nhất định thất bại. Nhất định thất bại. Một người mà không muốn vãng sanh mà mới bắt họ nguyện vãng sanh thì nhiều khi họ nổi cơn phiền não lên. Họ nổi cơn phiền não mà phiền não cứ tiếp tục phiền não, tại vì hộ niệm là nguyện vãng sanh, một lần nguyện vãng sanh là người ta không muốn, không muốn mà mình ép buộc họ vãng sanh, tự nhiên cái phiền não họ nổi lên. Cái phiền não mà ban hộ niệm giao cho đó nó cộng với phiền não chất chồng trong nhiều đời nhiều kiếp họ, cho nên nghiệp chướng cộng thêm nghiệp chướng coi chừng người ta bị trở ngại. Trở ngại thứ nhất là không được vãng sanh, trở ngại thứ hai là có nhiều người ta buông lời sai lầm với pháp Phật, nó đưa đến cái tình trạng gọi là phỉ báng Phật pháp, nó thì rất là kẹt. Cho nên gia đình không tin, nhưng mà có những người tin yểm trợ vào. Người bệnh bắt buộc phải tin tưởng, người bệnh bắt buộc phải muốn vãng sanh thì ta mới được hộ niệm. Người bệnh mà không muốn vãng sanh nhất định ta không thể nào hộ niệm cho người ta được. Đành rằng người ta chúng ta lắng lặng về nhà đem cái công đức mình hồi hướng cho họ để họ chúc phước nào hay chúc phước đó. Chứ một người mà đã tuyên bố rằng tôi không muốn vãng sanh mà chưa bị đi hộ niệm cho người ta thì phan duyên cái kiểu này đưa tới tình trạng là phiền não trùng trùng. Không ít lợi gì mà còn nguy hại đến cái tương lai của phương pháp hộ niệm. Phải nhớ cho kỳ cái điểm này. Trong quá khứ dạm cũng đã gặp những ban hộ niệm lạ lùng lắm. Tự động đặt ra cái quy luật là bất cứ một người nào dù chết hay sống gì cũng tới hộ niệm hết. Gọi là cái lòng từ bi. Mà nói không nghe, bây giờ tại địa phương đó đều bỏ hộ niệm hết. Chính quyền cũng cấm luôn. Mà người dân cũng sa thải cái phương pháp hộ niệm luôn. Tại vì sao? Tại vì hộ niệm 50 người không có người nào vẫn tranh hết. Cứ ra đi cũng ngắt như vậy mà làm lên hết trơn, làm náo loạn lên hết trơn. Làm cái niềm tin của đại chúng đó hoàn toàn tan biến hết. Như vậy rõ ràng là từ bi đa hòa hại. Mình cứ tưởng là người nào tới mình cũng hộ niệm như vậy là mình từ bi. Nhưng mà vô tình sau còn 1-2 năm là tất cả những cái cơ hội vãng sanh của chúng sinh trong này mất hết. Chính vì thế mà chúng ta làm cái gì phải nghĩ đến cái nhân quả của nó. Kéo được cái thọ mạng của pháp hộ niệm này càng dài lâu chừng nào thì chúng sanh có cơ hội vãng sanh nhiều chừng đó. Nếu ta đem lòng từ bi ra làm mà làm 1-2 năm, 1 năm mà 2 năm vẫn làm lên trơn mà một người vãng sanh cũng không có. Rồi sau đó cái niềm tin tan biến hết. Rồi có nhiều người lại phí bán Phật pháp nữa. Xin hỏi thử là mình gây hại hay là mình làm phước cho chúng sanh đây? Mong cho vị hiểu được như vậy mới thấy rõ. Người hộ niệm phải nắm cho vững, phải giúp cho người bệnh vãng sanh. Một người không muốn vãng sanh thì mình đành rằng để họ theo cái nghiệp của họ, chứ không được ban duyên. Chắc chắn trước đó chúng ta phải khuyên người ta không chịu nữa thì đành rằng phải rút lui. Đó là cái quyết định tốt nhất. Câu N. Mỗi lần hộ niệm cần phải lập đàn cúng cô hồn. Đúng hay sai? Cũng có nhiều người đưa ra vấn đề là từ bi nên cúng tiếp tục. Thì dâm nói là nếu mà cúng tiếp tục từ bi thì dành cho các cái đạo tràng mà có nhân lực, có người thường xuyên ở đó thì nên cúng. Còn chúng ta đi hộ niệm là bất thình lình, bất ngờ đến một chỗ nào nó cúng. Nhiều khi mình cúng một bữa cũng không đưa đến kết quả gì. Cái thứ hai là cúng như vậy vô tình đưa đến một cái luật lệ khác là một lần hộ niệm là kèm theo cúng thí thực. Có gia đình người ta có khả năng cúng, có gia đình người ta không có khả năng, tạo thêm sự xen tạp trong pháp hộ niệm không tốt. Như vậy thì cái tâm từ bi của chúng ta là chúng ta hãy mạnh dạn niệm A Di Đà Phật hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh. Nếu mà thương chúng sanh thì hãy nên dùng cái tiền bạc đem ra phóng sanh cho nhiều, thường thường phóng sanh mà hồi hướng công đức cho cái người bệnh, phóng sanh hồi hướng công đức cho các vị mà oan thần trái chủ. Thường thường nó có cảm ứng rất tốt. Nhất là phóng sanh để mà giải nghiệp thì rất là hay. Tại vì thường thường các cái nạn oán thần trái chủ liên hệ đến cái chuyện mà sát sanh. Mà bây giờ chúng ta phóng sanh, tức là tạo cho cái nguồn sống cho chúng sanh khỏi bị sát hại. Nếu mà chỉ bị làm được cái này thì cái cuộc hộ niệm thường thường có kết quả tốt. Còn mà cúng cô hồn thì nếu mà giả sử như cái người bệnh đó mà tha thiết cúng cái chuyện này thì mình cũng nên cúng để mà thỏa mãn cho họ, chứ đừng đến đặt ra một cái lệ. Nếu mà có cái lệ này mà nó quan trọng thì chư tổ đã đặt ra rồi. Mà chư tổ không đặt ra thì xin chư vị đừng nên tự động đặt ra. Đặt ra nó thành cái lệ. Mà khi một cái lệ như vậy thì thường nó có sự trói buộc, làm cho nhiều lúc chúng ta phải khó khăn. Mong chư vị hiểu được như vậy mới cố gắng y giáo phụng hành thì tự nhiên cái kết quả nó sẽ bền lâu và có cái cơ hội cho nhiều người được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng